Luật sư Đức hé lộ lý do ông Trịnh Xuân Thanh ngừng kháng án. Nếu luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh mới tiết lộ nguyên nhân, cựu quan chức dầu khí này đi tới quyết định bất ngờ, trong khi xuất hiện nhận định rằng ông có thể được đặc xá vì là trường hợp đặc biệt. Bà Petra Slagenhoff xác nhận với VOA tiếng Việt rằng thân chủ của mình đã rút đơn kháng cáo và tiếp tục nhấn mạnh rằng ông bị kết án sai. Ông ấy không được xét xử công bằng ở các phiên tòa sơ thẩm và vì thế không có hy vọng ở tòa phúc thẩm. Nữ luật sư nói về nguyên nhân dẫn tới bước đi được cho là đột ngột của cựu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Trong khi đó, đại diện tòa án nói hôm 7 tháng 5 rằng ông Thanh rút đơn kháng cáo án tù chung thân vì tội cố ý làm trái và tham mô tài sản do gặp vấn đề về sức khỏe. Con trai của nhân vật vẫn gây sóng gió trong quan hệ Đức-Việt cũng rút đơn đề nghị trả lại biệt thự và ô tô. Trước đó, tại tòa ông Thanh từng nói bị thấp khớp rất nặng, có khả năng biến chứng, đột quỵ, đột tử. Bà Slagenhoff cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng vợ của cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam hôm 7 tháng 5 đã ra khai chứng tại phiên tòa liên quan tới ông Thanh, dự kiến kéo dài tới tháng 8. Bà Trần Dương Nga khai về các diễn biến vụ chồng bà mất tích ở Berlin trong khi chờ xin tị nạn hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Nữ luật sư này cho biết rằng vợ của thân chủ của mình muốn người mà Berlin cáo buộc Hà Nội bắt cóc được trở lại Đức, và nếu chuyện này không được giải quyết, xung đột ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội sẽ không chấm dứt. Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin chính thức trong Bộ Ngoại giao Đức nói có nắm được thông tin về việc rút đơn kháng cáo. Chúng tôi đang thảo luận với phía Việt Nam và phía Việt Nam biết rõ những gì chúng tôi muốn để đưa quan hệ song phương hoàn toàn trở lại bình thường, nguồn thạo tin này nói, nhưng không cho biết cụ thể. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đơn xin tị nạn. Tại tòa Việt Nam, nhân vật từng có liên hệ với cựu ủy viên Bộ Chính trị Ngã Ngựa Đinh Lê Thăng nhiều lần nói muốn gần vợ con ở Đức và được chết trong vòng tay gia đình. Nhận định trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng đây là thông điệp của ông Thanh gửi đến cho bà luật sư Đức, vốn từng bị chặn không cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự phiên tòa hồi đầu năm nay. Ông Hải cũng dẫn luật đặc xá của Việt Nam năm 2007 và nhận định rằng chỉ cần chính phủ đề nghị với lý do cần đáp ứng yêu cầu của Đức để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, Chủ tịch nước sẽ ra lệnh đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Bù lại, ông Trịnh Xuân Thanh cũng phải xuống nước, rút kháng cáo, kêu oan và chấp nhận mất một số tài khoản khủng đứng tên con trai để thi hành án. Khả năng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được áp dụng luật đặc xá để đoàn tụ với vợ con tại Đức là trong tầm tay và đúng luật Việt Nam. Chúng ta hãy chờ xem, luật sư Trịnh Ngôn nói. Hôm 17 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói ngắn gọn rằng Hà Nội đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong một diễn biến liên quan, nhật báo TAZ của Đức hôm 22 tháng 5 đưa tin rằng cuối tháng 9 năm ngoái, tức khoảng 2 tháng sau khi ông Thanh xuất hiện tự thú trên truyền hình Việt Nam, Tổng công tố viên Liên bang Đức đã yêu cầu Slovakia trợ giúp pháp lý vì quan chức nước này bị nghi tham gia cuộc gặp với phía Việt Nam ở thủ đô Bratislava ít ngày sau vụ bắt cóc ông Thanh. Tờ TAZ cũng đề cập tới việc cơ quan công tố Liên bang Đức sau đó cung cấp cho phía Slovakia lệnh truy nã ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an Việt Nam, người bị cáo buộc tham gia vụ việc gây nhiều trở ngại trong quan hệ Berlin và Hà Nội. Hiện Đức và Việt Nam chưa thấy có thông tin chính thức về việc này. Mới đây, trang tin Spectator dẫn lời Thủ tướng Slovakia cho hay rằng Đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, đã nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh chưa từng tới Slovakia và không có mặt trong phái đoàn Việt Nam khởi hành từ Bratislava.
Các nhà lập pháp Việt Nam đang xem xét việc cắt giảm các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt đã được thỏa thuận trước đây với các sòng bạc ở ba đặc khu kinh tế để tạo tính cạnh tranh và hấp dẫn. Dự thảo luật cho các đặc khu kinh tế được mang ra thảo luận hôm 23 tháng 5 trong một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi một số đại biểu lên tiếng chỉ trích các biện pháp ưu đãi thuế đặc biệt cho những hoạt động kinh doanh casino là quá rộng rãi. Theo trang mạng IAG của ngành kinh doanh casino ở châu Á, thì dưới đề xuất trước đây, các dự án tại các đặc khu kinh tế dự kiến được hoàn thành miễn thuế trong 4 năm đầu tiên hoạt động, giảm thuế 50% trong 5 năm tiếp theo, và sau đó là 10% trong thêm 21 năm nữa trước khi thuế suất hiện hành được áp dụng. Đề xuất này vấp phải những phản đối của nhiều đại biểu quốc hội và các chuyên gia kinh tế vì họ cho rằng mức thuế như vậy là quá rộng lượng đối với các chủ đầu tư. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh đặt nghi vấn vì sao Việt Nam cần có tới 3 sòng bạc và nêu lên những hệ lụy xã hội của loại hình giải trí này. Ông nói Singapore, một nước phát triển cao, pháp luật nghiêm, chỉ cho mở có một khu casino từ năm 2012, vậy mà cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy xã hội. Theo đề xuất mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dự án này được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 17% trong 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ, nhưng mức thuế này chỉ áp dụng đến năm 2030. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên dự thảo luật chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Tại phiên thảo luận sáng ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, một số đại biểu Quốc hội khác lập luận rằng cần giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các dịch vụ kinh doanh casino để tạo sức hút cho các đặc khu kinh tế. Cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng và dịch vụ kinh doanh đặt cược được xác định thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển ở cả ba đặc khu. Cơ quan này nói đây là các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, trong dài hạn có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và nhiều đặc khu kinh tế của các nước khác cũng phát triển loại hình dịch vụ này. Về phía chính phủ, báo Dân Trí dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị giữ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt của casino vì không ưu đãi hợp lý thì sẽ khó thu hút được các dự án cạnh tranh được với các nước như hiện nay. Người dân Việt Nam không được phép đánh bạc tại các casino ở Việt Nam. Chính vì vậy mà một số sòng bạc ở Việt Nam như Grand Hồ Tràm do một nhà đầu tư Mỹ làm chủ thường xuyên vắng khách. Theo một bài phóng sự điều tra của ProPublica, ông Philip Forgan, từng là một tỷ phú Mỹ, đã mất nhiều năm vận động hành lang chính phủ Việt Nam để cho phép công dân Việt Nam được đánh bạc trong casino của ông ở Vũng Tàu. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu áp dụng mức thuế cũ, các đặc khu kinh tế có thể đóng góp tổng cộng 9,5 tỷ đô la mỗi năm vào ngân sách nhà nước. Vào năm 2030, các đặc khu kinh tế sẽ tạo ra hơn 760.000 việc làm và mức thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên 13.000 đô la, gấp 5,4 lần hiện nay. Chính phủ Việt Nam dự kiến thành lập 3 đặc khu kinh tế gồm Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong, với tổng vốn đầu tư lên tới 1,4 triệu tỷ đồng. Dự thảo luật đặc khu kinh tế sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 6 này, theo Dân Việt.
Trung Quốc đưa người vào Việt Nam bắt nghi can lừa đảo. Hơn 150 nghi can lừa đảo viễn thông mới bị đưa từ Việt Nam về Trung Quốc sau đợt trấn áp tội phạm của quốc gia đông dân nhất thế giới tại nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông. Bản tin ngắn của Tân Hoa Xã đăng hôm 23 tháng 5 dẫn lời cảnh sát thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam nước này nói rằng các vụ lừa đảo liên quan tới hàng chục nghìn nạn nhân với thiệt hại tài chính lên tới gần 3 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin này, cảnh sát Trung Quốc đưa một đội vào Việt Nam đầu năm nay để làm việc với cảnh sát địa phương. Họ đã đột kích 6 địa điểm hồi tháng 4 và sắp xếp việc đưa các nghi can trở lại Trung Quốc, bản tin viết nhưng không nói rõ chi tiết. Chính quyền cũng như báo chí do nhà nước quản lý ở Việt Nam chưa thấy đăng tin tức về việc trục xuất trên. Trước đây, trong các cuộc gặp song phương, quan chức Việt Nam và Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm, nhất là trên biên giới chung. Một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đưa các nghi phạm tham nhũng và tội phạm kinh tế bị bắt ở nước ngoài về nước, theo Reuters. Giới quan sát nhận định rằng, chính quyền trong nước thời gian qua dường như cũng đi theo con đường này, nhất là sau khi Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức bị truy tố tội cố ý làm trái và tham ô tài sản trong khi Việt Nam tuyên bố ông ra tự thú. Ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác từng hợp tác với Bắc Kinh trong các chiến dịch tương tự là Campuchia và Indonesia.
Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 21 tháng 5 bổ nhiệm Tổng Giám mục người Ba Lan Marek Jalewski làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tổng Giám mục Jalewski từng là sứ thần Tòa Thánh ở Zimbabwe, sẽ thường trú ở Singapore. Ông sẽ đảm nhiệm chức vụ ngoại giao đã để trống trong 8 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco thuyên chuyển Tổng Giám mục Leopold Girardi làm sứ thần Tòa Thánh ở Israel và đảo Sip và phái bộ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine vào tháng 9 năm 2017. Sinh năm 1963, tại Augustau, Ba Lan, Tổng Giám mục Jalewski được phong chức linh mục vào năm 1989. Ông có bằng tiến sĩ về luật kinh điển của Đại học Giáo Hoàng Gregoria tại Rome. Sau khi gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào năm 1995, ông đã phục vụ trong các phái bộ của Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi, Liên Hợp Quốc, Anh Quốc, Đức, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ông làm sứ thần Tòa Thánh ở Zimbabwe tháng 3 năm 2014. Tổng Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Giám mục Công giáo Việt Nam đã chào mừng tân đại diện của Giáo hoàng và kêu gọi người Công giáo Việt Nam cầu nguyện cho sứ mệnh mới của ông Jaliuski. Tổng giám mục Linh nói với UCA News rằng chúng ta hãy cảm ơn Chúa thông qua đại diện tòa thánh vì đã tạo điều kiện cho giáo hội ở Việt Nam, nơi tự do tôn giáo còn bị hạn chế, để được hiệp thông chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng, các quan chức Vatican và các giáo hội trên toàn thế giới. Ông hy vọng Tổng giám mục Jaliuski sẽ cải thiện mối quan hệ giữa tòa thánh và Việt Nam. Tổng giám mục Linh cũng cho biết ông sẽ viết thư mời tân sứ thần của Vatican sớm đến thăm Việt Nam. Việt Nam và tòa thánh không có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Việc quốc gia Cộng sản Đông Nam Á đồng ý để Vatican bổ nhiệm một đại diện không thường trú của giáo hoàng tại đất nước này vào năm 2011 được xem là bước đột phá trong quá trình bình thường hóa quan hệ còn đang diễn ra.
Làng Hoa Ngọc Hà thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, nổi tiếng một thuở với bát ngát cánh đồng hoa, thuốc nam, giờ chỉ còn lại dấu vết ngôi đình làng Ngọc Hà, nằm giữa hồ Ngọc Hà. Gần đình làng có một cái hồ khác, mang tên hồ Hữu Tiệp. Đây cũng là cái hồ có một phần xác chiếc B-52 của quân đội Hoa Kỳ vĩnh viễn nằm lại. Người ta gọi làng Ngọc Hà thành làng Mọc Nhà, và hồ Hữu Tiệp thành hồ B-52. Gần xác B-52 là tấm bia chiến thắng, mang biểu tượng ngọn bút máu, chứa trang sự vàng chiến công. Bà Ngô Thị Ngà, người chứng kiến xác B-52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp, chia sẻ với VOA.
Ngọc Hà này là coi như là một rừng hoa. Thế nhưng về sau thì dần dần thì coi như là người ta không làm hoa nữa. Thì các cái làng bên người ta làm hoa thôi. Thế bây giờ nó thành ra một cái làng lọc Mọc Nhà.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Em chỉ biết là từ hồi em còn bé thì đã có cái xác máy bay rồi. Thế cả là em chỉ được biết là cái trận chiến thắng lịch sử này qua sách giáo khoa.
Bà Ngô Thị Ngà, người chứng kiến xác B-52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp, chia sẻ với VOA.
Bạn không nhớ đâu, tôi không nhớ được. Chỉ biết là cái năm 71, 72 đấy, 73 đấy. Thế coi như là anh tạc sang nước Việt Nam, cho nên là bộ đội là chiến đấu đến cuối cùng. Thế cho nên là bây giờ thì cái xác này là ngày xưa là gọi là cái làng học ở ao Ngọc Hà thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì cái máy bay này rơi xuống thì người ta gọi là hồ máy bay.
Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Em học ở trường tiểu học Ngọc Hà ở đây, thì nó đối diện cái hồ B-52 này. Thế nên là từ bé em đã học được rất nhiều thứ về lịch sử cũng như là những cái di tích ở đây.
Theo thời gian, một quán cà phê nhỏ với tên cà phê B-52 mọc lên bên bờ hồ. Xác B-52 đã hoen rỉ, đổi màu, nước trong hồ vẫn đục vì dầu nhớt và kim loại rỉ. Nhưng người ta vẫn giữ nó trong hồ. Giữa độ nát và cụ mục của kim loại, trên xác B-52 mọc lên một cái cây. Người ta kháo nhau rằng đó là linh hồn của người lính tự trần hóa hiện thành cây xanh, và cái cây sẽ vươn cao để thay thế xác máy bay đổ nát, mặc cho cái nhìn của không ít cư dân địa phương vẫn còn nặng oan khiêng. Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Cái hồ B-52 này rất là nhiều người, những người du khách đến.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Việc giữ lại những cái giá trị lịch sử thì rất là quan trọng. Và em nghĩ là cái việc mà nó có rỉ sét gây đến cảnh quan của môi trường hay không thì em nghĩ cái đấy cũng không quan trọng.
Em Nguyễn Hoàng Anh Tú, học sinh trung học phổ thông, chia sẻ với VOA.
Nên để ở đây và tăng cường những cái biện pháp để mà chống sự rỉ sét ấy. Tại vì ở đây là cái hồ, nó gọi là hồ B-52 ấy, vì đặc biệt là nó có cái xác máy bay B-52 ở đây. Vì đấy nên là nó làm nên cái địa danh ở đây. Em nghĩ nên tiếp tục giữ lại.
Chị Nguyễn Bảo Ngọc, cư dân phường Ngọc Hà, chia sẻ với VOA.
Hàng năm là thường là phường cũng như là mọi người ở đây đều đóng góp, rồi đóng góp công sức, đóng góp tiền bạc để có thể là cải tạo cái hồ này ạ. Người ta cũng thanh lọc được nguồn nước ạ. Em nghĩ là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến môi trường lắm.
Hàng năm, chính quyền địa phương đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nạo vét hồ, vớt bèo, làm sạch nước, vớt dầu nhớt rỉ ra từ xác máy bay và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun nước. hồ B52 trở thành điểm đến cho một số tour du lịch. Và nhiều người dân nơi đây không nhớ gì về câu chuyện chiến tranh. Họ chỉ nhớ rằng đây là dấu tích của Hoa Kỳ. Và ngắm một cái cây mọc trên xác máy bay khi ngồi nhâm nhi cà phê là một cảm giác lạ lẫm, thú vị.